sống đạo. Đạo Phật không chủ trương một nếp sống cố định, gò bó, cứng nhắc, mà đưa ra một nếp sống linh động, uyển chuyển, thay đổi cho hợp thời, hợp cư, tùy duyên để thích nghi với mọi biến chuyển trong thời gian và không gian, ứng hợp với mọi tiến bộ của xã hội. Tuy thế, vẫn không rời xa những căn bản cốt yếu trong việc tu hành. Đó chính là phương pháp tùy duyên và bất biến của Đạo Phật. Từ năm 1975, hơn 1 triệu người Việt Nam chạy ra nước ngoài để lánh nạn cộng sản, đã phải vất vả để tạo dựng một đời sống mới trong những địa phương và hoàn cảnh khác hẳn với tập tục ngàn xưa của mình. Do đó mà nếp sống vật chất cũng như tinh thần bị xáo trộn và thay đổi rất nhiều. Nếu muốn hòa hợp được với hoàn cảnh địa phương mà vẫn giữ bản chất vừa vui sống thuận hòa vừa tu hành tinh tấn, các Phật tử cần vạch ra một nếp sống đạo. Người Việt tị nạn sống tản mát khắp nơi, vài địa phương có khí hậu tốt hoặc việc làm nhiều thì có khá đông người cư ngụ, nhưng phần đông vẫn sống riêng rẽ tùy theo gia đình và việc làm. Sau một thời gian làm việc cực nhọc, đời sống vật chất đã tạm ổn định thì nhu cầu tinh thần liền được đặt ra, lác đác vài ngôi chùa nhỏ hoặc niệm Phật đường được thành lập, bóng dáng tăng ni đã xuất hiện. Một số Phật tử đã cố gắng trở lại nếp sống tu hành, nhưng vì gia duyên ràng buộc, vì xa xôi cách trở, đi lại khó khăn, hoặc vì ngoại cảnh chi phối, việc tới chùa lễ bái chỉ mới tạo được một hình thức bề ngoài, chứ chưa phát động được một phong trào tu học, một tinh thần hướng thượng, một đường lối tiến về giải thoát, để cứu mình ra khỏi sự khổ đau trong sinh tử luân hồi. Trong sự khó khăn đó, các Phật tử nên đặt ra một nếp sống đạo mới, thích hợp với hoàn cảnh địa phương. Nếu nơi định cư đã có chùa, có tăng ni trụ trì đứng đắn, đạo đức, thì chúng ta cần dành thời giờ dẫn dắt cả gia đình tới lễ bái, học hỏi các pháp môn, rồi đem thực hành trong đời sống hàng ngày. Đến chùa để lễ Phật, gặp thầy hiền, bạn tốt, có thuận duyên mới tiến tu, chứ không phải để có chỗ tụ họp vui chơi giải trí, buôn bán hoặc mang các chuyện người này nhà nọ ra phê bình hơn kém. Chùa là chỗ trang nghiêm, thanh tịnh. Chúng ta cần tập thói quen là khi bước chân vào chùa, hãy gác bỏ chuyện đời, chuyện nhà, mà chỉ nói chuyện đạo, chuyện tu. Người nào không hiểu ý nghĩa kinh điển thì hỏi các bạn đạo hoặc nhờ thầy giảng dạy. Nhưng nếu ở địa phương nào không có chùa, hoặc có chùa nhưng vị trụ trì không xứng đáng, không có nếp sống tu hành đạo đức, không giữ đủ 250 điều răn cấm cụ túc giới, thì phải làm sao đây? Cứ nhắm mắt đến chùa chăng? Hoặc không đi chùa nữa mà ở nhà chỉ trích chăng? Không, hai thái độ trên đây chẳng phải là sáng suốt. Người Phật tử chân chánh phải biết khắc phục hoàn cảnh, tùy duyên, phương tiện tu hành mà vẫn bất biến theo đúng chánh pháp của chư Phật. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thích Ca đã căn dặn các đệ tử theo đúng chánh pháp, giữ vững giới luật thì cũng như ta có mặt. Không theo đúng chánh pháp, không giữ vững giới luật thì ta có mặt cũng không ích lợi gì. Chúng ta hiện nay sống ở nước ngoài, địa vị hoàn cảnh đổi thay, nấc thang xã hội đảo lộn, sản nghiệp tiêu tan, tương lai mờ mịt. Một số người thì nản chí, chán đời, nuối tiếc dĩ vãng, cay đắng hiện tại, lơ là tương lai. Một số người lại lao mình kiếm tiền để hòa mình vào đời sống mới, quên hết dĩ vãng, hưởng thụ hiện tại, bất cần tương lai. Phải chăng chúng ta đã quên rằng những gì mình đang hưởng hay đang chịu đều do nghiệp, mà nghiệp thì do chính mình tạo ra trong kiếp này hoặc kiếp trước. Những người sống ở các nước tự do có thể tự hào là nghiệp nhẹ nên không bị kẹp dưới gông cùm cộng sản, nhờ đã tạo nhân lành nên được hưởng quả tốt, nghĩa là được sống tự do, no ấm, đời sống vật chất tương đối bảo đảm, không lo đói rét, chạy ăn từng bữa như đồng bào trong nước. Nhưng ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hưởng quả ngọt thì đừng quên trồng nhân tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng phải làm việc kiếm sống nuôi gia đình, nhưng vẫn có thể tu hành, tiến bước học đạo được. Đừng nghĩ rằng mỗi tuần, mỗi tháng đi chùa vài lần là đã tu rồi. Đi chùa là việc rất tốt, nhưng đến chùa để lễ Phật, diệt cái bản ngã kiêu căng, tự đắc, tụng kinh sám hối cho ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, gần gũi chư tăng, bạn đạo để học hỏi chánh pháp, làm các Phật sự ích lợi chúng sinh, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha. Đi chùa để bớt làm điều ác, làm các điều lành. Nhưng nếu đi chùa cho có lệ, được tiếng khen, gặp gỡ bạn bè vui chơi, ỷ lại vào thầy mà không đặt trọng tâm vào vấn đề tu hành, sửa đổi thân tâm, thì làm sao được lợi ích? Dù có đi chùa hay không, dù sống trầm lặng trong gia đình hoặc lăn mình vào cuộc đời để mưu sinh, người con Phật cần theo một nếp sống thuận hòa, tâm thanh ý tịnh, tránh những tranh chấp vô ích và luôn luôn hướng về mục tiêu tối hậu của đời sống tu hành là giác tới giác ngộ và giải thoát. Đừng lo không có chùa, đừng lo có chùa mà không có thầy, đừng lo có thầy nhưng không tìm được bậc chân tu đạo đức, mà hãy lo chính mình không chịu sửa đổi, chịu tu, chịu học. Thầy nào bằng được Đức Phật mà những lời vàng ngọc của Ngài còn được ghi chép trong kinh điển? Chúng ta cứ y như lời Phật dạy, đúng theo chánh pháp mà tu, chắc chắn sẽ tiến bộ. Còn thầy chỉ là trợ duyên mà thôi. Có chùa rộng, tượng lớn là việc tốt, để quy tụ các Phật tử tới làm Phật sự và cùng nhau tu học. Có thầy giỏi, giới đức cao thâm là việc quý để mình học hỏi, noi gương. Nhưng đó chưa phải là tuyệt đối cần thiết. Điều quan trọng hơn cả là giữ tâm cho an tịnh, không để hoàn cảnh lôi cuốn, không bị danh lợi làm mê. Có chùa thì đi lễ, có thầy thì học hỏi luận đàm. Nhưng thử hỏi, mỗi tuần tới chùa một buổi, còn 6 ngày kia không tu hành hay sao? Vậy có chùa hay không có chùa, có thầy hay không có thầy, việc tu ở nhà vẫn cần thiết hơn, vì chiếm nhiều thì giờ hơn, vì bị thử thách nhiều hơn. Tục ngữ có câu: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu tại chùa. Trong khi ở nhà hoặc khi tiếp xúc với mọi hạng người trong xã hội, người Phật tử cần tùy duyên uyển chuyển cho hợp thời hợp cơ, nhưng luôn luôn bất biến trong việc giữ giới tu học để tiến bước đến chỗ hoàn toàn sáng suốt. Nếu chưa được như hoa sen dưới bùn thì cũng đừng như con thiêu thân lao mình vào lửa. Đức Phật đã dạy: hãy nhẫn nhục như đất, tuy bị mọi người dẫm lên mà không hề giận. Hãy dũng cảm như voi trận, xông pha trận mạc để chiến thắng mọi cám dỗ mà không hề lùi bước. Hãy tự thắp đuốc mà đi, hãy như hải đảo làm nơi trú ẩn cho thuyền bè trong bão tố. Tứ diệu đế, bát chánh đạo là những con đường tốt đẹp dẫn đến chỗ an vui. Chúng ta hãy mạnh dạn tiến bước trên con đường ngay thẳng, tránh hầm hố trong gai thử thách. Theo đúng lời Phật dạy, hãy tự tu, tự học, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, thì dù ở đâu cũng được an vui tự tại. Tâm bình thì thế giới bình, dù ở đâu cũng vậy.
tùy duyên bất biến.
Sau khi đau lòng phải rời bỏ quê hương để tìm tự do trên khắp năm châu, dù ở trong các trại tạm cư trên hoang đảo hoặc vùng hẻo lánh hoang vu, các Phật tử Việt Nam đều cố gắng tạo một ngôi chùa hoặc niệm Phật đường để cùng nhau thờ phụng, lễ bái, cầu nguyện, giải quyết nhu cầu tinh thần. Do đó, hiện nay đã có hàng trăm cảnh chùa Việt Nam xuất hiện khắp nơi. Các Phật tử mong ước có được những ngôi chùa rộng rãi, khang trang, tượng Phật to lớn, đẹp đẽ, với cổng tam quan, với mái công phúc, tượng trưng cho văn hóa dân tộc. Nhưng ở hải ngoại đầy vật chất, máy móc, đời sống ích kỷ vội vàng, làm sao tạo dựng được những cảnh chùa lý tưởng như vậy? Đa số dân tị nạn đều trắng tay, đi làm chỉ đủ ăn, lại sống rải rác, lấy đâu ra tiền mà xây chùa? Thôi thì đành thuê tạm một ngôi nhà bé nhỏ hoặc vài phòng trong một cao ốc để sửa đổi thành một ngôi chùa đáp ứng đòi hỏi cấp bách của vấn đề tinh thần. Tục ngữ Việt Nam có câu: chùa nát Phật vàng. Kinh Phật cũng vậy, Phật tại tâm. Vậy không cần hào nhoáng bề ngoài, chúng ta cứ vui với hoàn cảnh địa phương hiện tại mà chấp nhận tình trạng vá víu này. Chúng ta lập chùa, lập hội, thỉnh thầy trụ trì, mong mỏi duy trì và phát triển đạo Phật cùng nền văn hóa dân tộc, để sau này con cháu có được chút di sản mà tuân theo, giữ gìn được phần nào những phong tục tập quán Việt Nam, đỡ bị mất gốc. Vì thiếu phương tiện tài chính, nhân lực và những điều kiện địa phương không cho phép chúng ta làm được những việc như ý muốn, nhưng các người con Phật đầy thiện chí đã tạo dựng được một số cơ sở chùa chiền, in thêm được kinh sách trong những ngày lễ quan trọng như Phật đản, Vu Lan và những ngày Tết. Đồng bào ta đã hoan hỷ kéo về chùa thật đông, trước là lễ Phật cầu nguyện, sau là gặp nhau vui vẻ chuyện trò. Kinh Phật có dạy hai nguyên tắc quan trọng: tùy duyên và bất biến. Tùy duyên là tùy theo hoàn cảnh, phương tiện, thời tiết mà thay đổi cách chi tiết cho thích hợp. Còn bất biến là không được thay đổi những gì nòng cốt như giới luật, kinh điển, đạo hạnh. Những điều này mà thay đổi thì không còn gì là Phật giáo nữa. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng đâu là phương tiện, đâu là mục đích. Phương tiện có thể thay đổi, chứ mục đích thì bất di bất dịch. Chúng ta có thể tùy duyên mà thay đổi ngày giờ làm lễ vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật, thay vì đúng ngày rằm, sao cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương, khiến cho nhiều người có thể đến dự lễ được. Chúng ta có thể tùy duyên thực hành những nghi thức tụng niệm ngắn, gọn, bằng tiếng Việt để nhiều người hiểu và theo được, không tốn nhiều thời giờ. Chúng ta có thể tùy duyên mà dùng thêm ngoại ngữ, Anh, Pháp, v.v. để cho những thanh thiếu niên hiểu được dễ dàng hơn. Chúng ta có thể tùy duyên mở thêm lớp dạy tiếng Việt, tổ chức các buổi nói chuyện về văn hóa Việt Nam xen lẫn những buổi thuyết giảng về giáo lý Phật Đà. Chúng ta có thể tùy duyên không thỉnh Đại Hồng Chung trong đêm khuya để tránh lối sớm khiếu nại. Nói tóm lại, chúng ta có thể tùy duyên thay đổi những chi tiết để phù hợp với đời sống địa phương. Nhưng có những điều mà không thể thay đổi được, gọi là bất biến. Đó là những giới luật của Phật đặt ra, đó là những kinh điển của Phật đã dạy, đó là nếp sống thanh tịnh của người tu hành, đó là mục đích cao cả tự giác giác tha, hướng về giải thoát. Tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới, Bồ Tát có 58 giới, cư sĩ có 5 giới, không ai được vi phạm, dù ở không gian hay thời gian nào. Nếu một tỳ kheo ăn mặn, uống rượu, dâm dục, thì không xứng đáng làm trưởng tử của Như Lai, nên cởi áo mà về thế tục để đỡ mắc nợ đàn na thí chủ, đỡ gây thêm nghiệp chướng đọa lạc. Người cư sĩ tại gia mà sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dùng các thứ say sưa thì không xứng danh Phật tử. Sống ở nước ngoài, vàng thau lẫn lộn, mọi nấc thang giá trị cũ đều đảo ngược, vỡ nát tan tành. Chỉ còn nếp sống đạo hạnh, giới đức trang nghiêm là xứng đáng được tôn trọng. Danh vị, chức tước, quyền thế chỉ là bề ngoài rỗng tuếch. Nếu tâm ý, miệng nói, hành động đều tốt đẹp như nhau thì mới thật đáng quý. Nhưng nếu chỉ khoác áo nhà tu mà phạm giới, dám nói là ở đâu theo đó, các mục sư có vợ thì ta cũng lập gia đình, mọi người đi làm thì ta cũng đi làm, ở xứ lạnh uống chút rượu cho ấm bụng, ăn chút thịt cho đầy đủ chất bổ, mà quên bổn phận người xuất gia lãnh đạo tinh thần, thượng hoàng hạ hóa, thì ôi thôi, còn gì là Phật giáo nữa. Vẫn biết ai tu nấy chứng, ai tội nấy mang, nhưng thấy những người phạm giới đang đi vào địa ngục mà không khỏi thương hại. Chúng ta cần tùy duyên thay đổi những chi tiết cần thiết để thích nghi với hoàn cảnh địa phương, tùy phương tiện mà tu hành, nhưng vẫn giữ vững mục đích bất biến là bảo tồn, phát triển đạo Phật, hướng về giác ngộ và giải thoát. Nguyện cầu Đức Thế Tôn soi sáng cho chúng sinh chống thức tỉnh, ra khỏi u mê tội lỗi, được hết khổ, được an vui.